Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 34, sự ra đời của vị vua. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Phước cho nhân loại Chúa ta ra đời, trần gian nghìn vua vô đời, kịp mở cửa lòng tiếp rước con trời. Bầu trời vạn vật hòa thiên, bầu trời vạn vật hòa thiên, trời đất xưa ca kinh khen vua mình. Phước cho nhân loại Chúa này cai trị muôn dân nâu ca.
Kính chào quý vị thính giả. Gần đây quý vị có đọc báo vào những buổi sáng không? Hoặc quý vị có xem tin tức vào ban đêm không? Quý vị xem hay nghe tin tức ở đâu không quan trọng. Dù là quý vị đọc, hay nghe trên đài, hay xem TV, hoặc là đọc trên mạng. Dù là tờ báo nào thì đại ý chung cũng giống nhau. Đó là hỗn loạn, đáng sợ, suy đổi đạo đức. Dù tin tức đó ở cấp độ quốc gia hay là ở cấp độ quốc tế thì nội dung cũng đều như nhau. Và đó là những tin tức được cập nhật trong bối cảnh sống chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Ngày xưa chúng ta có được giáo dục nhiều như vậy không? Ngày xưa chúng ta có phát triển được như vậy không? Ngày xưa chúng ta cũng không giàu có và sung túc như bây giờ. Còn nói về khoa học kỹ thuật thì chúng ta đang ở trong những bước phát triển nhanh chóng vượt bậc. Không bao lâu nữa, xe hơi sẽ không còn người lái. Trên chuyến xe sẽ chỉ có hành khách chứ không có tài xế. Vậy mà tin tức vẫn không có gì thay đổi. Tin tức chưa bao giờ lại tệ hại và đen tối như bây giờ. Và nan đề lớn là không ai có thể lý giải được nguyên nhân. Nếu như quý vị không định nghĩa được thì cũng sẽ không giải quyết được nó. Rằng nói rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời dựa trên sự kiện Ngài đã đến trong thế gian. Nhưng có một điều rất lạ đối với hết thảy những con người như chúng ta. Đó là chúng ta yêu chuộng sự tăm tối hơn là ánh sáng. Và công việc của loài người chỉ là gian ác mà thôi. Thì Thiên nói, Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người. Để xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng, tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại. Chẳng có ai làm việc lành, dẫu một người cũng không. Giờ đây, chúng ta tiếp tục loạt bài với tựa đề câu chuyện mà chúng ta đã cùng học với nhau nhiều tháng qua. Trong nhiều tháng qua, chúng ta đã học Kinh Thánh là một giao ước gồm có hai phần. Chúng ta đã dành nhiều thời gian để cùng học với nhau về giao ước cũ. Bây giờ, tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ điều này, câu chuyện vượt mọi thời đại. Câu này nghe có vẻ hơi kêu phải không? Ý tôi nói là nghe có vẻ ngạo mạn quá hả? Tại sao chúng ta không nói là câu chuyện? Tại sao không nói là một câu chuyện khác? Mà lại nói là câu chuyện vượt mọi thời đại? Bởi vì đó là câu chuyện duy nhất xác định sự hỗn loạn và nguyên nhân của sự hỗn loạn cũng như ban cho chúng ta một giải pháp. và đây là câu chuyện duy nhất có thể đem lại hy vọng. Và khi chúng ta cùng nhau học loạt bài này, đây là một vinh dự cho tôi để chia sẻ điều này. Tôi không nói quá đâu. Tôi có một chuyến đi đáng nhớ vào vài tháng trước, và cũng là một trong những người cùng tham gia học loạt bài này. Tôi nói chuyện với những người cộng sự với tôi rằng, đây là một trong những loạt bài giảng hay nhất mà tôi từng được nghe trong vòng 6 tháng vừa qua. Một điều mà tôi học được khi chúng ta cùng học loạt bài này là qua từng bài, từng sách trong tổng số 39 sách của Kinh Thánh Cựu Ước, tất cả đều hướng về một con người, đó là Chúa Giê-xu. Một trong số đó, sách Sáng Thế Ký nói về câu chuyện của đứa con của lời hứa chính là Chúa Giê-xu. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký là câu chuyện của chiên con trong lễ vượt qua, đó là hình bóng về Chúa Giê-xu. Lê-vi Ký là con dê được mang thế tội cho dân sự, đó cũng là hình bóng về Chúa Giê-xu. Và sách Dân Số Ký là câu chuyện về con rắn bằng đồng bị treo lên, và chỉ nhờ nhìn vào nó mới được cứu, đó cũng là hình bóng về Chúa Giê-xu. Và cứ thế tiếp tục cho đến hết Cựu Ước, từng sách trong 39 sách đó đều nói về Chúa Giê-xu. Ngài đang đến, Ngài sẽ đến, Ngài sắp đến rồi, hãy chờ đợi, hãy ngửa trông vì Ngài đang đến. Nhưng nói thật, tôi ghét sự chờ đợi. Đó là nan đề lớn nhất của tôi đối với Kinh Thánh, vì nó đòi hỏi chúng ta nhiều sự chờ đợi và tôi không thích khái niệm chờ đợi một chút nào. Rồi sau đó chúng ta đi đến một trang khác trong Kinh Thánh của chúng ta. Chính trang giấy này đã chia đôi Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Nó đã kết thúc phần Kinh Thánh Cựu Ước cùng với tiên tri Ma-la-chi. Và nó bắt đầu Kinh Thánh Tân Ước với phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng, tất cả trong chương thứ nhất. Và trang giấy này thể hiện cho 400 năm chờ đợi. 400 năm chờ đợi trong yên lặng. Sự chờ đợi diễn ra một cách yên lặng. Liệu có chuyện gì đó sẽ xảy ra không? Ngài có đến không? Chúng ta có điên quá khi cứ tin và cứ tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục hy vọng không? Rồi đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh bất thường. Quý vị nghĩ xem, nếu Chúa muốn phá tan đi sự im lặng, thì âm thanh thiên thượng ấy sẽ ra sao? Tôi sẽ nói cho quý vị nghe âm thanh đó ra sao. Tôi thích tiếng hành quân trong quân đội, với những trang bị kỹ càng. Họ bước đi dậm chân và hô vang khẩu hiệu. Tôi thích những âm thanh đó ở trong quân đội. Nhưng âm thanh Đức Chúa Trời dùng để phá vỡ sự im lặng lại là tiếng khóc hài nhi. Và không chỉ một hài nhi mà là hai hài nhi. Tân Ước lại bắt đầu với tiếng khóc của trẻ thơ. Một con trẻ được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Và điều đó vẫn còn là tin sốt dẻo cho đến ngày nay. Người mẹ sẽ kết hôn và con kẻ đó sẽ sinh ra tại thành Bethlehem rồi công bố cho toàn thể dân Israel. Điều đó mang lại những kỷ niệm thật đặc biệt. Và nhiều nhà lãnh đạo sẽ tìm kiếm con trẻ để bày tỏ lòng tôn kính và thờ lạy Ngài. Nhưng con trẻ đó và gia đình của Ngài phải trốn sang Ai Cập để bảo tồn sinh mạng. Vì tên vua điên dại là Hê-rốt như con thú sổng chuồng, sát hại các bé trai một cách vô tội vạ. Để tìm kiếm cho bằng được gia đình của con trẻ, tất cả những sự kiện này nghe dường như rất là quen thuộc trong các kỳ lễ Giáng sinh. Tôi biết rằng chúng ta còn một khoảng thời gian nữa mới đến Giáng sinh, nhưng đó là con trẻ thứ hai. Thật ra cả hai đều phá vỡ không gian yên lặng, cả hai đều làm ứng nghiệm những lời phán của các tiên tri ở trong Cựu Ước, cả hai đều được báo tin ra đời bởi thiên sứ Gabriel, cả hai đều được sinh ra bởi phép lạ, cả hai đều là bé trai, và cả hai đều là những người thay đổi thế giới, và thêm vào đó nữa là cả hai đều bị hành quyết. Một người thì bị chặt đầu và đầu của ông được đặt trên mâm, còn một người khác thì bị đóng đinh trên thập hình của người La Mã. Binh lính La Mã là những bậc thầy trong việc hành hình trên thập tự giá, và thân ngài bị treo trên một cây gỗ. Một người phá vỡ sự yên lặng, còn một người thì phá tan quyền lực tăm tối của sự chết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học phần khởi đầu của Tân Ước. Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để học với nhau về hình ảnh hai con trẻ này. Chúng ta sẽ bắt đầu với con trẻ thứ nhất. Để tôi gửi đến quý vị một ít thông tin, cha của con trẻ thứ nhất là Sa Cha Di. Ông là thầy tế lễ được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời. Và đây là một chi tiết lịch sử. Theo quy định về dòng thầy tế lễ của người Do Thái thì họ chia ra làm 24 bang, và mỗi bang được chỉ định, hoặc nghe giống như là thực hiện nghĩa vụ. Nhưng thật ra đó lại là một đặc ân vĩ đại. Họ phải đi lên thành Jerusalem một lần trong một năm, và tại đó họ sẽ phục vụ ở trong đền thờ. Cứ mỗi lần như vậy, họ sẽ phục vụ trong thời gian là 2 tuần. Sau 2 tuần đó thì họ sẽ quay trở về nhà, trở về nơi mà họ đang sinh sống. Vì vậy, quý vị thử làm một phép tính nhân sách OC chương 24 người với 2 tuần lễ, thì kết quả tổng cộng sẽ là 48 tuần lễ, xem như là gần hết một năm rồi. Và ngoại lệ duy nhất khi thực hiện những quy định này là suốt thời gian diễn ra những ngày thánh lễ được hướng dẫn trong mạng lệnh, khi tất cả dân sự đều đến thành Jerusalem. Quý vị có thể tưởng tượng ra là có hàng chục ngàn người, thành phố Jerusalem sẽ tràn ngập toàn người với người đến dự lễ, nên người ta cần cả thầy tất cả 24 thầy tế lễ theo ban thứ mình, cùng đến Jerusalem để phục vụ cho đoàn dân đông đảo đang ở tại đó. Nơi chốn thánh khiết nhất ở trên đất này nằm ở trong đền thờ, được gọi là nơi thánh. Không phải là đơn giản khi quý vị là một thầy tế lễ thì có nghĩa quý vị sẽ được vào trong nơi thánh để phụng sự Đức Chúa Trời. Quý vị có thể hầu việc trọn đời mà không được vào trong nơi thánh. Vậy để định ra phiên theo ban thứ lên thành Jerusalem để phụng sự trong đền thờ, thì họ sẽ chọn lựa theo cách rút thăm bằng cọng rơm. Khi chúng ta đọc qua câu chuyện Giáng sinh thì thấy rất nhanh chóng. Nhưng quý vị có biết rằng nhiều điều kịch tính đã diễn ra bên trong. Nên bây giờ quý vị có thể hình dung ra việc ban thứ nào đó được lên thờ phượng là một đặc ân thánh, để trở thành người được chính Đức Chúa Trời lựa chọn, phục vụ dân sự của Ngài trong nơi thánh. Tôi muốn nói rằng đây như là một chức vô địch thế giới dành cho họ. Và thế là họ bắt đầu rút rơm và sợi rơm dài nhất là nhằm xa cha di. Bây giờ, người bắt được sợi rơm dài sẽ đi vào nơi thánh hai lần một ngày để dâng hương. Trong khi đó, mọi người sẽ ở bên ngoài đứng xem, chờ đợi, cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Và khi thầy tế lễ dâng hương, sẽ có khói bay lên. Đó là biểu tượng của sự cầu nguyện và sự thờ phượng mà dân sự dâng lên Chúa. Mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Phúc Âm Luca chương 1 từ câu thứ 11. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-di, đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sa-cha-di thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sa-cha-di, đừng sợ vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra, vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sa-cha-di thưa rằng, bở sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng, ta là Gáp-di-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Lúc này, Sa-cha-di đang phụng sự trong nơi thánh. Ông đang sắp sửa đốt hương dâng lên Chúa, thì thình lình thiên sứ Gáp-di-ên xuất hiện, làm ông quá đỗi ngạc nhiên. Ông rất sợ hãi, và thiên sứ nói với ông rằng, hỡi Sa-cha-di, ta biết rằng ngươi và vợ ngươi là Elizabeth vẫn luôn cầu nguyện có một đứa con. Quý vị có tin rằng Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình không? Đây là một lời nhắc nhở lớn dành cho chúng ta. Thiên sứ nói, Chúa nghe lời cầu nguyện, và thiên sứ cho thêm một vài chi tiết cụ thể, là ngươi sẽ có một con trai và ngươi sẽ đặt tên nó là Giăng. Tên đó có ý nghĩa là Đức Chúa Trời đầy ơn. Rồi thiên sứ Gáp-di-ên trích dẫn câu nói cuối cùng trong sách tiên tri Ma-la-chi. Thiên sứ nói rằng con trai của ngươi sẽ trở thành một người dọn đường cho con trẻ thứ hai, là Đấng Mê-si-a, sẽ đến. Sa-cha-di rất kinh ngạc và sợ hãi, nhưng ông không phải là không biết gì, bởi vì quý vị cần nhớ rằng, ông đã dâng trọn cuộc đời mình để học biết về cựu ước. Ông biết rằng tất cả mọi sự đều hướng về một Đấng Mê-si-a. Khi thiên sứ nói, Sa-cha-di và Elizabeth sẽ có con trai, và nó sẽ là người thay đổi thế giới, và Sa-cha-di là một thầy tế lễ thánh, là một người rất mộ đạo, lấy hết tất cả can đảm và đức tin của mình mà nói với thiên sứ rằng, Ngài đang nói cái gì vậy? Ngài làm tôi bối rối đó, bởi vì những chuyện như vậy không thể nào xảy ra được. Tôi đã quá già, đã sống quá xa cái tuổi để có thể có một đứa con. Và ông ta đã suy nghĩ rất là cẩn trọng, kể cả vợ ông cũng quá kỳ sinh nở. Bước đi cũng trở nên chậm chạp rồi, nhìn vào quý vị thấy sao? Tôi thì thấy nó chẳng khả thi gì cả. Nhưng nếu thiên sứ cho một dấu hiệu thì nó sẽ giúp tôi nhiều lắm. Quý vị có tin Chúa sẽ ban dấu hiệu không? Tôi nghĩ là Chúa có ban dấu hiệu qua từng ngày một. Nó nằm ở xung quanh chúng ta. Vấn đề duy nhất của chúng ta là nhìn vào chúng mà chẳng nhận ra, bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào những vấn đề không khả thi. Và ở đây, Sa-cha-di đã bỏ lỡ mất dấu hiệu. Ý tôi là ông đang trả treo với một thiên sứ tên là Gáp-di-ên. Tôi cần một dấu hiệu. Được thôi, người muốn có dấu hiệu thì sẽ có dấu hiệu. Và rồi ông ta không nói được nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với con trẻ thứ hai. Quý vị hãy cùng theo dõi. 6 tháng sau đó, trong lúc Elizabeth đang mang thai thì Chúa sai thiên sứ Gabriel đến Nazareth, làng Galilee, gặp một trinh nữ tên là Mary. Hiện giờ thì nàng đính ước với một chàng trai tên là Joseph, là dòng dõi của vua David. Thiên sứ Gabriel nói với nàng rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Nhưng nàng lại không cảm thấy như vậy. Nàng thấy mọi thứ như đã kết thúc. Nàng rất lo lắng và bối rối. Mary tự hỏi rằng, điều này có nghĩa là gì? Thiên sứ hiện ra và bảo, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David, là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thắng sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay kêu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. 6 tháng sau, thiên sứ Gabriel hiện ra cho một thiếu nữ hãy còn rất trẻ, ở độ tuổi khoảng thiếu niên như là học sinh phổ thông ở tại trường học, và cho nàng biết những chi tiết về con trẻ. Và sau đó Mary cũng có những phản ứng của Sacha-ji ở đầu phân đoạn. Phản ứng của Sacha-ji là điều này là không thể. Mary lại có một phản ứng khác hơn. Nàng đáp rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Bằng cách đó chúng ta cũng có thể đã từ chối một phép lạ từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Nhưng đối với Mary, dù sao đi nữa, Đức Chúa Trời không để cô một mình đối diện với chuyện này. Thiên sứ nói, cô biết đó. Người bà con của cô là Elizabeth bà ấy đã thấy được phép lạ trong việc sinh nở. Và cô cũng sẽ như vậy. Rồi cô sẽ có một bé trai và hai con trẻ đó sẽ lớn lên cùng với nhau. Quý vị có nhớ những gì Sacha-ji nói không? Tôi cần một dấu hiệu. Còn Mary chỉ nói, tôi là tôi tớ Chúa, xin mọi việc xảy ra như lời ngài truyền. Khi quý vị nhìn vào hai câu chuyện này, và quý vị đoán xem ai thật sự là một người được đổ đầy đức tin và lòng tin cậy. Một bên là thầy tế lễ thánh rất mộ đạo, người được Chúa chọn để bước vào phụng sự trong nơi thánh. Còn một bên là người thiếu nữ còn rất trẻ. Quý vị có dám đặt cược tài sản của mình vào Sacha-ji không? Ở đây có rất nhiều bài học mà chúng ta có thể học được từ Mary, và một trong những bài học đó là từng người trong chúng ta, không ngoại trừ ai, sẽ có lúc đối diện với những hoàn cảnh mà quý vị ước gì sẽ không bao giờ gặp phải. Rồi quý vị tự hỏi, quý vị tranh chiến với câu hỏi, Chúa đang làm gì vậy? Ngài có đang hành động hay không? Tôi đã phải mất rất nhiều năm để học được điều này. Khi tôi vẫn còn là một tân tín hữu, tôi ước rằng có ai đó dạy tôi biết về những điều này. Nhưng không có ai cả. Để rồi, tôi phải mất rất nhiều năm cho đến khi nhận ra được rằng, cuộc sống xung quanh chúng ta đầy rẫy những bí ẩn và rất ít những điều xác thực. Quý vị có thấy rằng, luôn có những việc diễn ra khiến chúng ta phải bối rối, khiến chúng ta phải phiền muộn, và níu chân chúng ta lại, để phải dần bước tiếp những bước tiến của đức tin, khi chúng ta không thể hiểu, khi chúng ta không thấy được điểm khởi đầu cho đến kết thúc, thì chúng ta không bao giờ chịu hành động. Hoặc chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa đã rút khỏi hoàn cảnh này rồi. Nhưng trong sự kiên định, Mary là lời nhắc nhở muôn đời cho chúng ta rằng, không không không, Ngài là Emmanuel của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khó khăn lớn nhất trong hành trình đức tin của cá nhân tôi là chuyện này, là chuyện tin cậy Chúa trong tất cả những bí ẩn của cuộc đời. Mary là người đã nói, tôi không biết việc này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cô tin cậy Chúa. Cô dâng kết cục của cuộc đời mình cho Chúa, ngay cả khi cô không hiểu được tất cả mọi thứ, và khi mọi sự không diễn ra theo hoạch định của quý vị, khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của quý vị, thì cuộc đời của quý vị là những ẩn số. Đây là lúc tin cậy Đức Chúa Trời. Cuộc đời thì đầy những bí ẩn, quý vị sẽ hành xử một trong hai cách, hoặc là sẽ giống Sacha-ji, quý vị sẽ nói rằng, tôi sẽ xử lý vấn đề nan giải này, tôi sẽ tìm ra đáp án cho bí ẩn của cuộc đời tôi. Hoặc quý vị có thể giống như Mary, tin cậy Chúa trong những bí ẩn của cuộc đời mình. Mary tự hỏi, cô cân nhắc, cô suy xét, cô chờ đợi, cô dao động, cô tranh chiến, cô cầu nguyện, cô lắng nghe, cô học cách để nói, con tin cậy Ngài, Chúa ơi. Ngay cả khi con không thể nhìn thấy được những mảnh ghép vụn vặt, chứ đừng nói đến là cả một bức tranh lớn, con vẫn sẽ tin cậy Ngài trong những ẩn số của cuộc đời con, ngay cả khi con chẳng hiểu gì. Quý vị biết là tôi ghét việc không biết gì. Tôi ghét việc đó lắm. Có lẽ quý vị sẽ rất tự hào vì tôi. Tôi là một gương mẫu đức tin khi tôi biết được tất cả mọi thứ. Ý tôi nói là tôi tự vẽ nên bản chất của mình để người ta nhìn vào và nói anh ấy thật phi thường. Đó là cách mà tôi muốn làm việc. Hãy cho tôi biết cặn kẽ tất cả mọi thứ. Rồi sau đó tôi sẽ hành động trong đức tin. Đó là lý do mà tôi, quý vị, và chúng ta cần đến năng quyền từ trên cao để bao phủ chúng ta, giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang dự phần vào một điều gì đó to lớn hơn là giây phút hiện tại của cuộc đời. Tôi thích đọc những mẫu chuyện thật về mẹ Teresa sống ở thành phố Calcutta, Ấn Độ. Tôi luôn luôn ngạc nhiên và thích thú về bà, với những câu chuyện viết về cuộc đời của bà hoặc là chính bà viết. Ngày kia, có một người đàn ông lặng lẽ đi đến ngôi nhà cho những người hấp hối ở Calcutta, Ấn Độ để gặp mẹ Teresa, và ông ta cũng là một trong số ít người có diễm phúc được mặt đối mặt nói chuyện. Và câu chuyện được kể lại rằng, cũng có một vài chuyện khôi hài khác xảy ra xung quanh đó nữa. Nhưng câu chuyện chính kể về bà là một người ít nói, bà không nói nhiều, cứ ngồi làm vậy thôi. Thế là bà hỏi người đàn ông đó tại sao ông lại lặn lội đường xa để đến đây. Ông ta nói, vì tôi muốn mẹ cầu nguyện cho tôi. Bà lại nói, thế ông muốn tôi cầu nguyện điều gì cho ông? Ông trả lời, tôi muốn mẹ cầu nguyện để tôi có sự chắc chắn. Tôi muốn mẹ cầu nguyện cho tôi để tôi biết mọi thứ rõ ràng. Bà đáp lại ngay mà không một chút chần chừ. Tôi sẽ không cầu nguyện cho ông biết tỏ tường mọi sự, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho ông để ông tin cậy Chúa. Và bà còn nói thêm, Chúa cũng chẳng bao giờ cho tôi biết rõ ràng chuyện gì cả. Tôi cũng phải học mỗi ngày để tin cậy Chúa, trong những ẩn số của cuộc đời tôi. Mỗi ngày thêm một chút, tiên tri Sacha Di chỉ tập chú vào những điều bất khả thi, còn Maji thì tập chú vào Đức Chúa Trời đấng có thể làm mọi việc, trở nên khả thi. Chúng ta hãy quay lại với con trẻ thứ nhất trong một chốc lát. Tại đây, Phúc Âm nói cho chúng ta biết rằng, theo truyền thống, đến ngày thứ 8 kể từ lúc chào đời thì dân được làm phép báp tên. Đây là một ngày lễ lớn của gia đình. Vì con trẻ sẽ được đặt tên vào ngày hôm đó, tất cả các thành viên trong gia đình, bạn bè của gia đình đều chờ đợi sự công bố tên đứa trẻ là gì. Và họ mong chờ chắc hẳn có thể tên đứa trẻ sẽ là Môi-se, có thể là A-dôn, có thể sẽ là Gia-cốp, có thể sẽ là Abraham, có thể sẽ là David, có thể sẽ là tên của một nhân vật lẫy lừng nào đó. Và bởi vì Sacha Di không thể nói nên mọi người nhìn sang người mẹ. Và rồi người mẹ, Sacha Di đứng đó và cố gắng ra hiệu. Làm ơn đưa dùm tôi cái bảng nhỏ. Khi lấy được rồi thì ông viết tên đứa trẻ là Răng. Tất cả đều lấy làm ngạc nhiên. Họ cứ hỏi nhau là trong gia đình có ai tên Răng đâu. Sao lại đặt tên đứa trẻ là Răng? Và trong thời khắc đó, ông nhận ra rằng mình có thể nói lại được. Cuối cùng ông đã nhận ra điều đó. Ông nhận ra rằng mình có thể tin cậy Đức Chúa Trời. Và sự tin cậy đó là một hình thức của sự thờ phượng, nói rằng khi tôi không biết phải làm gì. Và sau đó, các chức giả phúc âm cho chúng ta biết Sacha Di cất tiếng hát. Ông cứ hát để Đức Chúa Trời và đứa trẻ. Ông nhận ra rằng tại đây có một trọng trách thánh đặc trên đứa trẻ này. Đó là trọng trách của một người dẫn đường cho con trẻ thứ hai. Mời quý vị cùng đọc Kinh Thánh với tôi trong Ma-thi-ơ chương thứ nhất. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu đã xảy ra như vậy. Khi Ma-di, mẹ ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm, song đang ngẫm nghĩ về việc ấy. Thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng, hỡi Giô-sép, con cháu David, người chớ ngại lấy Ma-di làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi ngửa sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Chưa từng có một âm thanh nào vang rộ giống tiếng khóc của con trẻ đó, được sanh ra bởi một người nữ đồng trinh và tác động của thần linh Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, Đức Chúa Trời trong thân xác con người là Đức Chúa Trời trọn vẹn, là con người trọn vẹn, đấng tạo dựng nay được thai dựng, đấng vô hạn nay giới hạn trong một phôi thai, và nhìn Ngài chẳng có gì giống như một vị vua. Nhưng tiếng khóc chào đời của hài nhi đó đã phá vỡ sự yên lặng trong 400 năm và mở ra vương quốc của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta đã bắt đầu bài học đó. Để tôi hỏi quý vị, liệu có hy vọng nào trong những hỗn loạn, trong những nơi tăm tối, trong những sự gãy đổ, trong những sự chia cắt? Và phúc âm giang đã tuyên bố rằng, muôn vật bởi ngôi lời làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Để tôi hỏi quý vị một điều nữa, quý vị đang có những bí ẩn nào tiếp diễn trong đời sống không? Tôi có một ẩn số trong cuộc đời. Nó rất lớn và khó hiểu. Nó như nghiền nát tôi. Cả tuần nay, tôi chỉ nghĩ rằng, Chúa ơi, xin hãy giúp con giống Ma-di, dạy con để con có thể nói rằng, con là tôi tớ Chúa, xin mọi sự xảy ra theo lời Ngài phán. Nên tôi nói với quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút ra để nói với Chúa rằng, chúng con là những con người vấp váp, chúng con là những con người bất toàn, chúng con muốn thưa với Chúa rằng chúng con tin cậy Ngài trong những ẩn số của cuộc đời chúng con từ ngày hôm nay.
Chúng lần vang đáng mừng đêm hoàn nhiệm vinh quang, ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay lên ca vang. Ơn thiên vô biên cho nhân loại, hoan hỷ vô song cho muôn loài, vì hài nhi Giêsu đến đem kỷ nguyên thay mình phước thay chào mừng đời ân điển. Đời tán dương vua uy linh trên trời, huyền diệu thay Giêsu đến đem khi nguyện thay mình. Chúa nhân từ thương xót người tôi trầm luân linh minh, lìa ngôi cao sao vẽ vang trên thiên đàng quang vinh. Lớn thế chết thay cho muôn người, lưu huyết hy sinh tha muôn đời, vì diệu thay chiến con đó đem khi nguyện thay mình. Chào mừng đại ân điển, hãy hoan hô thời bình yên. Xưng ca danh Giêsu muôn đời, tán dương vua uy linh trên trời. Huyền diệu thay Giêsu đến, đem khi nguyện thay mình. Thế gian đầy tan chế sầu muôn vì hòa bình đau, ngàn muôn tim tham vãng trong an bình từ trên cao. Mâu đến nay nghi trên ngực Ngài, vua thánh ban yên vui lâu dài. Hiền thần nhân Giêsu đến đem khi nguyện thay mình phước thay chào mừng đời ân điển. Tán dương vua uy linh trên trời, huyền diệu thay Giêsu đến đem kỷ nguyên thanh bình.